tâm nên đoan chánh. Tâm như thế nào mới được gọi là đoan chánh? Tâm niệm Phật A Di Đà chính là đoan chánh. Vậy thì chúng ta biết, nếu như chúng ta quên mất Phật A Di Đà thì tâm của chúng ta là tà, chứ tâm không chánh. Chúng ta niệm Đức Phật khác thì sao? Niệm Đức Phật khác tâm cũng đã lệch, không thể nói là tà. Quý vị đã lệch, phương hướng của quý vị đã lệch. Mục tiêu của chúng ta là về thế giới cực lạc, là đi theo con đường này, quý vị đi lệch qua một con đường khác. Cho nên chỉ có Phật A-di-đà, trong lòng chỉ có Phật, đây gọi là chánh niệm. Chỗ này thật quan trọng. Một hướng chuyên niệm chỉ có thể có một phương hướng, không thể có hai phương hướng. Chúng ta muốn đến thế giới cực lạc, thế giới Tây Phương cực lạc, lại còn muốn đến Đông Phương thế giới lưu ly, thì đó là sai. Thế giới lưu ly dược sư Phật, sai rồi. Có lẽ thân thể của quý vị không tốt, muốn dược sư Như Lai gia hộ quý vị, vậy Phật A-di-đà không thể gia hộ quý vị sao? Không muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc, có thể niệm dược sư Như Lai. Nhưng muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc thì không cần niệm dược sư Như Lai. Chuyên niệm Phật A-di-đà. Dược sư Như Lai nếu thấy quý vị, ngài sanh tâm hoan hỷ, ngài tán thán quý vị. Thân tâm của quý vị có bệnh không cần cầu, ngài cũng sẽ giúp quý vị trị lành. Vì sao vậy? Vì quý vị là đệ tử của Di Đà. Đệ tử Di Đà rất quý. Mỗi vị Phật đều hoan hỷ, đều tán thán. Đệ tử Di Đà đấy thật là đáng nể. Tự chúng ta phải hiểu được. Nên có nhận thức này. Cho nên đoan tâm nghĩa là trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Đoan thân, thân chỉ lễ bái Phật A-di-đà. Thấy hết thảy chúng sanh, hết thảy vạn vật, tất cả là của Phật A-di-đà biến hóa ra. Giống như ở thế giới cực lạc vậy. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng không nên rời bỏ Phật A-di-đà. Cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, lúc ý nghĩ khởi lên đều là do Phật A-di-đà biến hóa ra. Đều là Phật đến giúp chúng ta, đến thành tựu chúng ta. Nên quán như vậy, nên nghĩ như vậy. Đây gọi là trang nghiêm tâm ý. Tai, mắt, mũi, miệng đều nên tự đoan. Tai là nghe cái gì? Âm thanh niệm Phật. Mắt là thấy cái gì? Là hiện tướng của Phật A-di-đà. Tất cả cảnh giới của mắt thấy được đều là do Phật A-di-đà hiện ra. Miệng niệm Phật. Mũi là hô hấp. Có người dùng hơi thở để nhiếp tâm. Mỗi một hơi thở là một câu Phật hiệu. Đây gọi là tự nơi. Cũng là điều Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta. Đơn nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Nên tự đoan tâm, nên tự đoan thân. Tai mắt miệng mũi, thêm thân ở phía trước là 5, lại thêm tâm là 6. Đây không phải là đơn nhiếp lục căn sao? Câu này dạy cho chúng ta làm thế nào để đơn nhiếp lục căn. Ở đây đã hiểu rõ 6 căn đều là Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra không còn có một thứ gì khác. Cho nên có được thời gian rảnh rỗi trước nên trang nghiêm thân tâm. Có được thời gian nhàn rỗi là làm ngay, không lãng phí thời gian. Cho đến một ngày một đêm, chúng ta đều nỗ lực nắm bắt lấy. Lúc bình thường, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi thì chuyên tâm niệm Phật. Niệm Phật không có bất kỳ ràng buộc nào. Đứng niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, đi niệm cũng được. Không ràng buộc. Thậm chí nằm xuống niệm cũng được. Đang ngủ không cần niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng thì sao? Tổn khí. Mà cũng không cung kính. Nên lúc ngủ mặc niệm tốt. Đi đứng nằm ngồi không rời cái này. Đây chính là niệm Phật A-di-đà. Đây gọi là người thật niệm Phật. Phía dưới là tuyệt dục. Điều này rất quan trọng. Trong phiền não, đây là điều nghiêm trọng nhất. Trong thời gian này, tuyệt đối đoạn tuyệt ái dục nam nữ. Lúc trang nghiêm thân tâm niệm Phật, trong tâm không thể có ý nghĩ tình dục. Vì nó sẽ phá hoại công phu của quý vị. Quý vị có tập niệm này, công phu niệm Phật đã bị phá hoại. Lo nghĩ, buông xả lo nghĩ của thế gian. Cho nên đường chủ trong niệm Phật đường thường hay nhắc nhở mọi người buông xả thân tâm thế giới. Thân tâm là của mình, thế giới là môi trường bên ngoài của chúng ta. Tất cả không nên nghĩ. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra thì ý nghĩ gì cũng không có. Cái này hay. Như thế mới có thể thành tựu. Lo nghĩ trên thế gian này có việc gì xứng đáng thì chúng ta phải lo nghĩ hay không? Có. Thật có. Lo nghĩ của quý vị cũng giải quyết không được vấn đề. Lo nghĩ chỉ đem vấn đề làm thêm loạn hơn, quý vị không thể giải quyết vấn đề.
Vậy hà tất quý vị phải lo nghĩ?
Chỉ có tĩnh lặng, chỉ có niệm Phật mới có thể giải quyết vấn đề. Vì sao niệm Phật có thể giải quyết vấn đề? Niệm Phật được Phật lực gia trì, tâm địa thanh tịnh, có thể sanh trí huệ, tự mình có trí huệ, lại được Phật lực gia trì, quý vị mới có biện pháp giải quyết vấn đề. Quý vị vừa hoảng vừa loạn vừa bận thì vấn đề nghiêm trọng hơn. Tĩnh lặng là quan trọng hơn hết. Khi gặp phải tai nạn trước mắt, càng tĩnh lặng, không kinh, không hãi. Chúng ta mới thực sự có thể giải quyết vấn đề. Trong kinh Phật có dạy, tâm không điên đảo thì vấn đề có thể giải quyết.